Ban Việt ngữ, Đài Chân Lý Á Châu từ Phi Luật Tân, xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình hôm nay thứ Bảy, ngày 26 tháng 9 năm 2020, có những nội dung sau. Mở đầu là phần tin tôn giáo, và sau đó là bài thời sự. Trình bày phần tiếp theo, bài viết Giáo hội Công giáo trước nạn lạm dụng tính dục trẻ em của Linh Mục Gioan Bautista Phương Đình Toại. Dòng phục vụ các bệnh nhân. Kế đó là tiết mục, nói với giới trẻ, và sau cùng là mục, thánh mẫu học. Trước hết, để mở đầu chương trình hôm nay, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tin tôn giáo.
Tin Napoli, Italia. Lễ phong chân phước Maria Lucia Thánh Thể. Thứ Bảy, ngày 26 tháng 9 này, Đức Hồng Y Angelo Becciu, Tổng trưởng Bộ Phòng Thánh, sẽ chủ sự lễ phong chân phước cho nữ tu Maria Lucia Thánh Thể, sáng lập dòng các nữ tu phan sinh thờ lạy Thánh Giá. Vị chân phước mới, tục danh là Maria Velotti, sinh năm 1826 tại Napoli, trong một gia đình công nhân đơn sơ, lương thiện và rất đạo đức. Năm lên 2 tuổi rưỡi, Maria mồ côi song thân được giao cho bà dì Caterina độc thân săn sóc. Cô bé kiên nhẫn chịu đựng trong vâng phục những sách nhiễu và ngược đãi của dì. Năm 23 tuổi, Maria tìm được một cha giải tội mới tại tu viện Francisco ở thành phố Nola là cha Filippo Antonio da Domesella và sau đó được cha nhận cho vào dòng ba phan sinh với tên là Maria Lucia Thánh Thể. Lúc đó Maria được 27 tuổi. Chị Maria được thị kiến về Chúa Giêsu trên thánh giá, Đức Mẹ và Thánh Phanxicô và chị cũng bị ma quỷ sách nhiễu cùng với bệnh tật đau đớn. Chị cầu xin Chúa chuyển cho bản thân chị những đau đớn của các bệnh nhân ngỏ lời xin chị giúp đỡ. Chị cũng thường hãm mình phạt xác, mang áo nhậm. Tiếng tăm thánh thiện đi theo chị Maria Lucia từ Sirico di Nola đến Capodimonte. Nhiều tín hữu đến gặp chị ở nhà tĩnh tâm và xin chị cầu nguyện cho. Cả Đức Hồng Y Sisto Rirario Sofa, Tổng giám mục giáo phận Napoli cũng đến thăm chị nhiều lần. Cùng với một quả phụ Eletta Albini, chị Maria Lucia thành lập dòng các nữ tu thờ lạy thánh giá, chuyên giáo dục các trẻ nữ và săn sóc người nghèo. Chị qua đời ngày 3 tháng 9 năm 1886, thọ 60 tuổi. Ngày 11 tháng 12 năm ngoái, Đức Thánh Cha Francisco đã cho phép công bố sắc lệnh nhìn nhận một phép lạ nhờ lời chuyển cầu của nữ tôi tớ Chúa Maria Lucia Thánh Thể. Tin Manila, Philippines. Đức Hồng Y Tổng trưởng Bộ Truyền giáo đã bình phục. Đức Hồng Y Luis Antonio Tagle, 63 tuổi, Tổng trưởng Bộ Truyền giáo, đã bình phục sau khi bị dương tính virus corona. Tin của Hội đồng Giáo mục Philippines truyền đi hôm 23 tháng 9 vừa qua cho biết, Đức Hồng Y Tagle đã vượt thắng virus sau 13 ngày bị dương tính trong cuộc xét nghiệm khi Đức Hồng Y từ Roma về đến Manila vào ngày 10 tháng 9 vừa qua để thăm cha mẹ già. Cha Gregory Gaston, Giám đốc Giáo hoàng Học viện Philippines ở Roma, nói rằng, tin Đức Hồng Y Tagle bình phục là một niềm vui lớn cho toàn thể giáo hội. Chúa muốn Đức Hồng Y tiếp tục phục vụ tại Bộ Truyền giáo để mang tin mừng yêu thương, vui mừng, hòa bình, công lý, tha thứ và hòa giải, là tất cả những điều thế giới đang cần, đặc biệt trong những ngày này. Tin của Hội đồng Giám mục Philippines cho biết, từ khi đến Roma hồi tháng 2 năm nay để bắt đầu nhiệm vụ Tổng trưởng Bộ Truyền giáo, Đức Hồng Y Tagle cư ngụ tại Giáo hoàng Học viện Philippines. Sau khi có tin Đức Hồng Y Tagle bị dương tính khi đến Manila, hơn 30 linh mục và nhân viên Học viện Philippines ở Roma bị xét nghiệm và cách ly đề phòng, nhưng tất cả đều xác nhận âm tính đối với virus corona. Tin Vatican. Các chức sắc Vatican bênh vực ý định gia hạn hiệp định với Trung Quốc. Ba chức sắc ở Vatican bênh vực lập trường của Tòa Thánh, dự kiến gia hạn hiệp định tạm thời với Trung Quốc về việc bổ nhiệm giám mục, đứng trước sự phê bình của Ngoại trưởng Mỹ, ông Mike Pompeo. Trong những ngày qua, Ngoại trưởng Pompeo đã chuyển đi một loạt các tweet và một bài xã luận trên một báo công giáo ở Mỹ. Trong đó, ông cho rằng Tòa Thánh không nên gia hạn hiệp định với Trung Quốc. Trong một sứ điệp ngắn, ông viết, Vatican làm cho uy tín tinh thần của mình bị lâm nguy, không nên gia hạn hiệp định. Trong bài xã luận đăng trên báo trực tuyến Posting ở Mỹ, Ngoại trưởng Pompeo viết, bây giờ, hơn bao giờ hết, nhân dân Trung Quốc đang cần chứng tá tinh thần và uy tín của Vatican để hỗ trợ các tín đồ tôn giáo tại Trung Quốc. Phái viên hãng tin Reuters của Anh Quốc, Philip Pulela, đã tiếp xúc với ba chức sắc cấp cao của Tòa Thánh. Ba vị này muốn ẩn danh và nói rằng Tòa Thánh ngỡ ngàng vì những bình luận của Ngoại trưởng Pompeo, nhất là ông sẽ đến thăm Tòa Thánh vào cuối tháng 9 này. Một chức sắc nhận định về cách hành động của Ngoại trưởng Mỹ và nói rằng đó không phải là một cách bình thường để thiết lập một chương trình nghị sự. Bình thường, giữa các bộ, bạn có thể trao đổi kín đáo để xác định những gì cần bàn đến trong cuộc gặp gỡ. Một nguồn tin cho biết Tòa Thánh đã biểu lộ lập trường đối với những bình luận của Ngoại trưởng Pompeo, nhưng không nói cho công chúng về nội dung những điều đó. Ba chức sắc Tòa Thánh trao đổi với phái viên hãng Reuters nhìn nhận rằng hiệp định giữa Tòa Thánh với Trung Quốc không hoàn hảo, nhưng nó cho Tòa Thánh một kênh trực tiếp để đối thoại với nhà nước Bắc Kinh sau gần 70 năm trời. Duy trì đối thoại là một trong những phương thế, nếu không muốn nói là biện pháp duy nhất để giữ những liên lạc trực tiếp với Trung Quốc. Về đề nghị của Ngoại trưởng Pompeo cho rằng Tòa Thánh cần tỏ ra cứng rắn hơn, một chức sắc nói, chúng ta có thể đưa ra những tuyên ngôn to lớn, vĩ đại, nhưng không có dấu chỉ cho thấy chúng sẽ có công hiệu, ngoài việc làm cho tình thế trở nên tệ hại hơn đối với các tín hữu công giáo ở Hoa Lục. Tin Montreal, Canada. Các vị lãnh đạo tôn giáo Quebec tố giác nhà nước đối xử bất công. Các vị lãnh đạo tôn giáo tại Quebec đang nói tiếng Pháp tại Canada, tố giác chính phủ tại bang này nhân danh đại dịch COVID-19 đối xử bất công với các tôn giáo. Hôm 20 tháng 9 vừa qua, Bộ trưởng Sức khỏe và Xã hội đã ban hành lệnh chỉ cho phép tối đa 50 người tham dự các lễ nghi tôn giáo tại nhà thờ phường ở phần lớn các miền trong bang Quebec. Nhưng tại một số miền gọi là miền vàng như Montreal và thành phố Quebec chỉ được đón nhận tối đa 25 tín hữu đến dự lễ, trong khi các nhà hát và cine được đón nhận tới 250 người. Trong số các vị lãnh đạo lên tiếng phản đối các biện pháp này của chính quyền địa phương có đức cha Christian Lepin, tổng giám mục giáo phận Montreal. Tuần qua, hai hội đường Do Thái tại bang này đã tuyên bố hủy bỏ các lễ nghi nhân lễ Rosh Hashanah và Yom Kippur. Rabbi thuộc hội đồng Rabbi Montreal nói, chúng tôi đồng ý với những hạn chế do chính phủ áp đặt, nhưng tại sao các quán nước còn mở? Tại sao các rạp hát và rạp cine được đón nhận nhiều người hơn là các hội đường Do Thái, nơi mà dân chúng đến cầu nguyện? Tại bang Ontario, không có sự đối xử nghiêm ngặt đối với các nơi thờ phượng so với các rạp hát. Hồi tháng 7 năm nay, đức cha Gérard Cyprien Lacroix, tổng giám mục giáo phận Quebec, cũng đã phê bình chính quyền tiểu bang thiếu sự tôn trọng đối với các tôn giáo, không hỏi các tôn giáo trong thời giới nghiêm, trong khi các tôn giáo đã cộng tác một cách gương mẫu đối với nhà chức trách y tế. Trong thông cáo hôm 21 tháng 9 vừa qua, đức cha Christian Rodenburg, giám mục giáo phận Saint-Hyacinthe, chủ tịch hội đồng các giám mục công giáo bang Quebec, viết rằng, bằng nhiều cách, các biện pháp an ninh y tế được áp dụng tại các nơi thờ phượng vượt quá những đòi hỏi của chính quyền. Cho đến nay, theo chúng tôi biết, không có tâm dịch nào bộc phát tại các nơi thờ phượng. Theo thống kê, trong toàn bang Quebec có 68.000 ca nhiễm và 5.800 người chết. Tin Barcelona, Tây Ban Nha. Đức Hồng Y Omenla cho biết Đức Thánh Cha có thể viếng thăm Manresa trong năm Thánh Ignacio. Đức Hồng Y Juan Josep Omenla, Tổng giám mục giáo phận Barcelona, Chủ tịch Hội đồng giám mục Tây Ban Nha cho biết Đức Thánh Cha Francisco có thể viếng thăm thành phố Manresa nhân dịp năm Thánh Ignacio vào năm 2022. Manresa có 75.000 dân cư ở miền Catalunya và thuộc Tổng giáo phận Barcelona, là nơi quan trọng trong cuộc đời của Thánh Ignacio Loyola, Thánh Tổ dòng Tây. Manresa được coi như chiếc nôi của dòng. Ngày 25 tháng 3 năm 1522, Thánh Nhân từ Montserrat xuống Manresa và lưu tại đây 11 tháng. Thời gian này giống như một nhà tập đối với Ngài trong lĩnh vực thiền liền. Thành ngữ đi tới Manresa đối với các tu sĩ dòng tên có nghĩa là một cuộc hành hương về nguồn lịch sử, ơn gọi và linh đạo của Thánh Ignacio. Đức Hồng Y Omenla cho biết ý hướng trên đây của Đức Thánh Cha sau khi cùng với ban lãnh đạo Hội đồng Giám mục Tây Ban Nha gặp gỡ Ngài trong 1 giờ 45 phút tại Vatican sáng thứ Bảy 19 tháng 9 vừa qua. Đức Hồng Y nói, Đức Thánh Cha có ý định viếng thăm Tây Ban Nha và sẽ ghé Manresa. Ngài chưa đến nơi này lần nào. Tuy nhiên, điều này cũng tùy thuộc diễn tiến của đại dịch và sức khỏe của Đức Thánh Cha. Hồi tháng 6 năm nay, thị trưởng thành phố Manresa, ông Valenti Junyen, cũng đã mời Đức Thánh Cha đến viếng thăm nơi này, nhân dịp ông được Đức Thánh Cha tiếp kiến riêng để trình bày dự án Manresa 2022. Tin Bonn, Đức Quốc. Trung tâm Trung Hoa tại Đức ủng hộ tiếp tục Hiệp định Vatican Trung Quốc. Một chuyên gia về tình hình công giáo tại Trung Quốc, Linh mục Martin Welling, dòng ngôi lời, giám đốc Trung tâm Trung Hoa tại San Augustine gần thành phố Bonn ở Đức, nhận định rằng cần tiếp tục hiệp định tạm thời giữa Tòa Thánh và Trung Quốc về việc bổ nhiệm giám mục, mặc dù có những điều gây thất vọng. Tuyên bố hôm 20 tháng 9 vừa qua với hãng tin KNA của Công giáo Đức, Charles Welling nói rằng một sự ngưng thương thuyết giữa hai bên sẽ dẫn tới sự đàn áp mạnh mẽ hơn đối với giáo hội Công giáo Hồng Trú và có lẽ sẽ đi tới tình trạng bách hại và cả những liên lạc giữa giáo hội Công giáo công khai tại Hoa Lục với giáo hội Hoàn Vũ cũng sẽ trở nên khó khăn hơn nếu không muốn nói là hoàn toàn gián đoạn. Charles Welling nhìn nhận rằng những kết quả đạt được trong 2 năm qua từ sau khi có hiệp định tạm thời giữa Tòa Thánh và Trung Quốc thật là đáng thất vọng. Cho đến nay, chỉ có 2 giám mục được thụ phong với sự đồng thuận của Đức Giáo Hoàng và Nhà nước, 5 giám mục Hồng Trú được Nhà nước nhìn nhận, 1 giám mục cao niên khác được nhìn nhận và về hưu. Nhưng không có giám mục nào được bổ nhiệm hoàn toàn dựa trên căn bản hiệp định tạm thời. Việc bổ nhiệm giám mục cho 40 giáo phận chống tòa ở Hoa Lục cho đến nay chỉ được tiến hành trong 2 trường hợp. Theo cha Welling, một thành công rõ ràng do hiệp định ký kết giữa hai bên, đó là lần đầu tiên từ năm 1949, tất cả các giám mục tại Trung Quốc đều hiệp thông với Đức Giáo Hoàng. Nhưng chỉ khi nào tất cả các giám mục công giáo Hồng Trú ở Trung Quốc được nhìn nhận là bình quyền và là thành phần của Hội đồng Giám mục, thì Tòa Thánh mới nhìn nhận Hội đồng Giám mục Trung Quốc. Trong khi đó, Ban Tôn giáo Nhà nước Trung Quốc, Hội Công giáo Yêu nước và tổ chức gọi là Hội đồng Giám mục Trung Quốc tiếp tục theo đuổi mục đích đạt tới một giáo hội tự trị và qua đó tách rời khỏi giáo hội Công giáo, và đây là điều không phù hợp với giáo lý Công giáo. Theo cha Welling, thất vọng lớn nhất về hiệp định giữa Tòa Thánh và Trung Quốc là Trung Quốc, một đảng ký hiệp định với Tòa Thánh, nói về đối thoại và củng cố sự tín nhiệm, nhưng đồng thời lại áp dụng nghiêm ngặt những quy luật quản lý tôn giáo tại nhiều miền ở Trung Quốc. Các giám mục và linh mục bị đe dọa và bị bó buộc phải đăng ký gia nhập hội yêu nước. Họ bị bắt cóc tạm thời hoặc bị sách nhiễu và toàn thể xã hội bị canh chừng với một guồng máy theo dõi không thể tưởng tượng được.
Tiếp tục chương trình, Kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự trình bày phần tiếp theo bài viết Giáo hội Công giáo trước nạn lạm dụng tính dục trẻ em của linh mục Gian Bautista Phương Đình Toại dòng phục vụ các bệnh nhân. Quý vị và các bạn thân mến, bài viết của linh mục Gian Bautista Phương Đình Toại được tiếp tục như sau. Tiến sĩ Lansbury chỉ ra rằng, mặc dù nhiều người ấu dâm không có khuynh hướng đồng tính, tuy nhiên trong số các giáo sĩ phạm tội ấu dâm thì phần đông những người này lại là đồng giới hoặc lưỡng giới, và chỉ có 1/4 trong số này là dị giới. Tỷ lệ linh mục bị cáo buộc và chẩn đoán mắc bệnh ấu dâm cũng nằm trong khoảng 2% số linh mục tại Mỹ, còn số này cũng tương đương với tỷ lệ dân số bị mắc bệnh ấu dâm bên ngoài. Đây là số liệu cho thấy những thành kiến của nhiều người cho rằng linh mục tu sĩ sống đời sống độc thân có nguy cơ phạm tội ấu dâm là không có cơ sở, thậm chí là sai lệch. Nhiều nghiên cứu cũng cho thấy, đa số những người phạm tội ấu dâm có một số giới hạn về sự trưởng thành tâm cảm. Một dấu hiệu rõ nét của sự thiếu trưởng thành tâm cảm đó là không có khả năng thấu cảm, tức là không có khả năng đặt mình vào trong hoàn cảnh của người khác. Họ gặp khó khăn trong việc nhận biết và hiểu cảm giác của tha nhân khi đứng trước một hoàn cảnh mà người đó đang đối diện. Trong khi tỷ lệ ấu dâm trong hàng ngũ giáo sĩ thấp khoảng 2%, tiến sĩ Lansbury nhận định tỷ lệ giáo sĩ lạm dụng trẻ ở tuổi dậy thì lại cao gấp đôi số trường hợp bị cáo buộc. Trong bài trả lời phỏng vấn với báo Avvenire vào tháng 3 năm 2010 về những trường hợp lạm dụng tình dục của giáo sĩ được gửi đến Bộ Giáo lý Đức tin để phán xử, Đức Tổng giám mục Sarsic Luna cho biết rằng có 60% vụ lạm dụng tình dục là ephebophilia, trong trường hợp này là lạm dụng tình dục đồng giới với trẻ dậy thì, và 30% các trường hợp là liên quan đến lạm dụng tình dục khác giới. Và chỉ có 10% là thật sự ấu dâm, theo những định nghĩa của bệnh học về rối loạn tâm lý, lạm dụng tình dục trẻ dưới tuổi dậy thì. Một nghiên cứu khác cũng cho thấy, đa số những giáo sĩ lạm dụng trẻ ở tuổi dậy thì cũng bị nghiện tìm khiêu dâm và có hành vi thủ dâm cưỡng chế. Từ những nghiên cứu và phát hiện như đã nêu trên, được ông Rossetti chỉ ra những dấu hiệu tâm lý thường thấy ở những người từng lạm dụng trẻ. Đây cũng là dấu hiệu để có thể giúp nhận biết và can thiệp trong môi trường đào luyện khi phát hiện. Trước hết, một người không có tương quan với bạn bè và anh em trong cộng đoàn, sống cô độc một mình hoặc khép kín và có tính lệ thuộc. Thứ hai, không thể hiện nam tính mạnh mẽ hoặc có dấu hiệu bối rối về căn tính tính dục của mình. Thứ ba, người này thường không cảm thấy dễ chịu về những vấn đề liên quan đến giới tính. Thứ tư, người thiếu khả năng thấu cảm và đồng cảm, không thể quản lý cảm xúc của mình. Thứ năm, người có lịch sử thơ ấu bị bạo hành, thiếu tình thương, hoặc có những kinh nghiệm tính dục từ nhỏ. Thứ sáu, có những hành vi và sở thích mang tính trẻ con. Tuy rằng không thể dựa trên những dấu hiệu trên để khẳng định rằng một người có ấu dâm hay không, nhưng là những dấu chỉ quan trọng về sự thiếu trưởng thành tâm cảm của đương sự, để những người hữu trách trong công tác đào luyện cần lưu tâm đồng hành và bảo đảm rằng đương sự phải được phát triển hướng đến sự hội nhất trưởng thành tâm cảm, cũng như đề phòng khuynh hướng lạm dụng tình dục trẻ. Đáp lại vấn nạn lạm dụng tình dục trẻ vị thành niên trong giáo hội Công giáo. Thời gian gần đây, song song với những tin tức và diễn biến của vấn nạn tại Việt Nam, nhiều báo đài quốc tế đã nêu ra những tin tức chấn động về những vụ ấu dâm và lạm dụng tình dục trẻ trong giáo hội Công giáo tại Hoa Kỳ. Nếu đọc kỹ, chúng ta đều có thể nhận thấy rằng những vụ việc được phanh phui đều đã xảy ra ở những thập niên trước. Theo Đức ông Rossetti, những trường hợp cáo buộc liên quan đến giáo sĩ phạm tội ấu dâm và lạm dụng tình dục trẻ trong những năm gần đây đã giảm rất nhiều trong nước Mỹ nhờ vào những quy tắc ứng xử và hệ thống pháp lý chặt chẽ được Hội đồng Giám mục Hoa Kỳ ban hành, và sự nhanh chóng trong việc tiếp cận cũng như điều tra các cáo buộc đã giúp ngăn ngừa tệ nạn lạm dụng một cách khá hiệu quả. Tuy nhiên, không phải quốc gia nào cũng có những đường hướng cụ thể như Hội đồng Giám mục Hoa Kỳ. Cụ thể, nhiều nước châu Á và châu Phi, do hệ thống luật pháp còn mơ hồ, và nhiều người còn tự vệ cho rằng hiện trạng ấu dâm chỉ là bệnh của người phương Tây do sự phóng khoáng về tính dục. Những bài học trong quá khứ cũng cho chúng ta thấy rằng, việc thuyên chuyển một giáo sĩ bị cáo buộc lạm dụng tình dục trẻ sang một xứ khác gần như là không thể và thậm chí gây nguy hiểm cho các trẻ em khác. Một nghiên cứu của Trung tâm Thánh Luca tại Hoa Kỳ cho thấy, trung bình, nếu phát hiện ra một nạn nhân của việc lạm dụng tình dục, có thể có thêm 3 nạn nhân nữa. Nghiên cứu chỉ ra rằng, trung bình, mỗi giáo sĩ phạm tội lạm dụng thường có tới 4 nạn nhân. Có một trường hợp, một giáo sĩ lạm dụng 500 nạn nhân. Qua đó, việc can thiệp sớm và ngăn không cho phạm nhân tiếp xúc với trẻ và tìm những nạn nhân còn lại là rất cần thiết để giảm tác hại đã gây ra cho trẻ. Đồng thời, chúng ta cần ý thức được rằng đây là một căn bệnh và đương sự cần phải được chữa trị để có thể sống một cuộc sống lành mạnh không gây hại đến trẻ và cộng đồng. Làm sao để nhận diện và phát hiện nguy cơ lạm dụng tình dục trẻ trong môi trường mục vụ? Trong kế hoạch phòng ngừa và phát hiện những nguy cơ lạm dụng tình dục trẻ, được ông Rossetti chỉ ra những dấu hiệu cảnh báo dựa trên các nghiên cứu và kinh nghiệm của giáo hội Hoa Kỳ nhằm giúp chúng ta sớm phát hiện và biết cách can thiệp kịp thời. Đó là dấu hiệu tiềm ẩn, dấu hiệu cảnh báo cao và dấu hiệu nguy hiểm. Dấu hiệu tiềm ẩn đó là khi một giáo sĩ, tu sĩ hay chủng sinh thiếu hoặc không có sự tương quan với anh em trong cộng đoàn hay linh mục đoàn. Người này thường không thấy thoải mái khi ngồi chung và chia sẻ với những người bạn cùng lứa, chỉ thích chơi với trẻ, thích những trò chơi của trẻ con, hay né tránh những chủ đề liên quan đến tính dục và đặc biệt là không có dấu hiệu khả nghi nào, không bao giờ than trách gì, bởi mỗi chúng ta ai cũng có một vấn đề gì đó không hài lòng. Đây là những dấu hiệu tiềm ẩn mà người huấn luyện cần chú ý. Nếu trong thời gian thụ huấn, người này cần được giúp đỡ để phát triển nhân cách và trưởng thành tâm cảm, cần phải quan sát xem nơi người này còn có những nguy cơ tiềm ẩn khác hay không. Chúng ta phải bảo đảm rằng người này được học và biết cách tôn trọng, cũng như biết giữ khoảng cách an toàn với trẻ. Dấu hiệu cảnh báo cao. Khi đương sự chỉ đi chơi với trẻ, và đi nhiều, cho trẻ một món quà theo cách không bình thường, thường xuyên lén lút với trẻ, có vẻ bí mật và riêng tư. Người này cũng làm bạn với nhiều trẻ trên mạng xã hội. Trẻ có thể cảm thấy rùng mình với một số hành vi của đương sự. Một số người lớn quan sát cảm thấy có gì đó không ổn trong cách đương sự tương tác với trẻ. Người này thậm chí còn chứa nhiều đồ chơi trong phòng riêng. Những dấu hiệu trên cho thấy ranh giới của người này với trẻ có thể đã không còn. Chúng ta cần can thiệp ngay, đưa người này vào cộng đoàn cách ly với trẻ hay không có trẻ. Chúng ta cần phải kiểm tra các dấu hiệu tổn thương nếu có nơi trẻ, và cần phải kiểm tra sâu để phát hiện những hoạt động tiềm ẩn, cũng như phát hiện những hành vi lạm dụng có thể đã xảy ra. Dấu hiệu nguy hiểm khi đương sự đưa trẻ đi chơi riêng và đưa trẻ vào phòng riêng. Trong phòng và trong máy tính chứa nhiều hình ảnh của trẻ. Người này thường thích chơi vật lộn với trẻ và dùng tay để sờ soạng khắp cơ thể của trẻ. Thích sờ trẻ ở vùng da nhạy cảm như đùi, mông, ngực. Hay nói chuyện bông đùa và gợi ý với trẻ về những chủ đề liên quan đến tính dục. Có trường hợp còn cho trẻ uống rượu và chất kích thích. Những hành động trên đã có thể được coi là lạm dụng và cần phải can thiệp ngay, đưa đương sự cách ly với trẻ. Chúng ta cần phải thực hiện điều tra, nếu hoàn cảnh bắt buộc, cần có sự can thiệp của cơ quan hành pháp để điều tra. Ngoài ra, việc hỗ trợ tâm lý, hỗ trợ cho trẻ có liên quan là không thể bỏ qua. Những dấu hiệu cảnh báo và tiềm ẩn trên dường như có thể làm cho tương quan của người mục tử và trẻ thơ bị giới hạn. Thậm chí có nhiều nơi xảy ra những thái độ đề phòng thái quá. Tuy nhiên, đối với thực trạng nặng nề về nạn lạm dụng tính dục trẻ, có lẽ chúng ta phải tập chấp nhận rằng chúng ta không thể ứng xử một cách tự do như trước kia. Hơn thế nữa, chúng ta cần phải luôn tự hỏi, hành vi đó nhằm mục đích gì? Để đề phòng và đứng trước sự yếu đuối của bản thân, chúng ta phải hiểu rằng, ngày nay, người giáo sĩ không thể ôm và bế trẻ trên đùi, không thể để cho trẻ ngủ lại trong phòng của mình, cho dù nhiều vùng quê vẫn còn cho rằng đây là những hành vi bình thường. Quý vị và các bạn thân mến, một thời sự hôm nay xin kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Đây là chương trình Việt ngữ của Đài Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Nói với giới trẻ do Duy An phụ trách.
Hãy thân lên Việt ta, hãy thân cho chúng ta.
Mến chào các bạn trẻ. Trong lần gặp gỡ này, chúng ta sẽ cùng với tiến sĩ tư vấn tâm lý Trần Thịnh Rồng bàn về một chủ đề mới, lấy quyết định những bước ngoặt trong đời. Trong đời có những quyết định tạo nên những bước ngoặt lớn. Nếu không khéo thì hệ quả sẽ là sai một ly đi một dặm, dù chỉ một sơ hở nhỏ mà hậu quả có thể là suốt đời. Quyết định sai lầm là chuyện thường tình của phận người. Có những sai lầm có thể sửa chữa được và chúng ta có thể trỗi dậy để tiếp bước. Nhưng có những quyết định sai lầm dẫn đến những hệ quả thật sự vô phương cứu chữa. Có những quyết định khiến ta phải trả giá rất đắt về tương lai, giá trị bị nhận chìm, bị hủy hoại. Nếu không có ý chí, nghị lực vững chắc thì cuộc đời của chúng ta bị vùi dập trong thất bại, trong hối tiếc, có khi trong tủi nhục và đau đớn triền miên. Thật ra, quyết định lớn trong đời thì không nhiều, nhưng không có quyết định nào mà không để lại hệ quả, hoặc tức thời hoặc lâu dài. Vì thế, thái độ cẩn trọng, cân nhắc trước mỗi quyết định là điều không thể xem thường. Quyết định theo đuổi một lý tưởng sống, một nghề nghiệp, quyết định chọn người yêu, lập gia đình hay sống độc thân, chấp nhận hay từ khước một tình cảm hay một đề nghị làm ăn, tiếp tục học hoặc đi làm, quyết định thử nghiệm ma túy hay tình dục, vân vân, đều là những dấu mốc lớn có thể làm thay đổi cả vận mệnh cuộc đời. Vì nó quan trọng như thế, thiết nghĩ chúng ta cần đi sâu hơn về vấn đề này. Trong mỗi quyết định, chúng ta có những thách thức, nguy cơ, nhưng cũng có những vị ngọt ngào hấp dẫn của nó, như câu chuyện minh họa sau đây. Một người đàn ông băng qua cánh rừng và gặp một con cọp. Ông ta bỏ chạy, con cọp đuổi theo. Khi đến một vách đá thẳng đứng, ông ta chuộc được một cái rễ của cây nho rừng. Ông ta đu mình qua phía bên kia vách đá. Con cọp ngửi mùi ông ta từ bên trên. Run sợ, người đàn ông nhìn xuống. Rừng ở đâu đây? Xa xa phía trước, một con cọp khác đang chờ để vồ ông ta. Chỉ một rễ cây nho để bám thôi. Hai con chuột, một trắng một đen, đang từ từ gặm cái rễ cây nho rừng. Nhìn qua một bên, ông ta thấy một trái dâu thơm ngon chín mọng. Một tay nắm lấy rễ dâu, tay kia với giật trái dâu. Ồ, nó ngọt làm sao? Kết cuộc của câu chuyện này ra sao? Nếu ở trong tình huống này, chúng ta sẽ làm gì? Sự sống và sự chết như sợi chỉ mảnh, cái được và cái mất thách thức nhau. Có thể người đàn ông kia sẽ thoát chết, đồng thời vẫn thưởng thức được trái dâu tây thơm ngọt. Có lẽ trong thực tế, không mấy ai rơi vào hoàn cảnh quyết liệt như thế. Tuy nhiên, nếu đi cho đến cùng một số điều hay rút ngắn thời gian, thu hẹp không gian, thì một số điều chúng ta đã quyết định sẽ đem đến kết quả cũng một mất một còn như câu chuyện vừa kể trên đây. Thông thường, trước những cạm bẫy, luôn có những cơ may, những điều rất hấp dẫn, cám dỗ, mọc mời. Những điều mà chỉ cần với tay là tới ngay, há miệng là nếm được hương vị của nó. Có những quyết định tuy nhỏ, nhưng làm xoay hướng và ảnh hưởng của nó rất lâu dài, làm hối tiếc, ân hận suốt đời, hay khổ đau giằng co dài dẳng. Vậy, chúng ta phải làm sao đây? Cẩn trọng chắc chắn là điều không thể thiếu, nhưng cũng có những trường hợp phải quyết định trong khoảnh khắc. Dù sao, thì thói quen chọn lựa đúng thường ngày cũng giúp chúng ta trong những lúc cấp thời tiến thoái lưỡng nan như thế này. Chúng ta thường có những hướng giải quyết khác nhau trước một sự việc. Tuy nhiên, một tiến trình đi đến quyết định sẽ giúp chúng ta dễ đạt kết quả tích cực hơn hoặc tránh bớt một số điều đáng tiếc về sau. Thật thế, trước khi quyết định lớn, một người có thói quen suy tính sẽ luôn có thời gian để chuẩn bị, hay ít ra cũng có thể dùng kế hoãn bình. Sau đây, xin đưa ra một số điều giúp chúng ta chuẩn bị hoặc nhận định cho những quyết định lớn nhỏ trong đời. Trước khi lấy quyết định, một sự việc hay biến cố, hoàn cảnh, chúng ta có thể có nhiều hướng giải quyết, không hướng nào là hoàn hảo cả. Tuy nhiên, tiên bản, chúng ta cần hiểu rõ cốt lõi của vấn đề và tầm quan trọng của nó. Muốn thế, ta cần đưa ra những yếu tố lớn nhỏ của sự việc trên nhiều lĩnh vực khác nhau, về mặt tinh thần, tình cảm, thể chất hay vật chất, ảnh hưởng xa gần, trên cá nhân hay cả nhóm hoặc gia đình. Bên cạnh đó, để tránh bớt sai lầm hay để có những quyết định tốt hơn, chúng ta cần bàn hỏi với những người lớn, nhất là những người có chuyên môn hay kinh nghiệm về vấn đề chúng ta cần suy tính. Sự hỏi han luôn cần thiết cho mọi người, nhất là các bạn trẻ còn non yếu về mặt kiến thức, kinh nghiệm và sự khôn ngoan. Đừng ngần ngại hỏi han, nhưng cần cẩn trọng khi bạn hỏi các bạn cùng trang lứa. Tại sao vậy? Các bạn cùng trang lứa có thể hiểu mình hơn. Tuy vậy, sự khôn ngoan và hiểu biết hầu như không hơn gì nhau lắm, bởi chưa đủ tầm, chưa đủ nhìn xa, trông rộng để có thể định hướng cho những chọn lựa thích hợp. Khi đã được soi sáng, chúng ta cần đặt cho mình những vấn nạn giúp tiên liệu hoặc thấy trước một số hiệu quả. Sau đây là một số câu hỏi gợi ý giúp chúng ta suy nghĩ một cách cụ thể. Quyết định đó có giúp tăng cường sức khỏe thể chất hay tinh thần của tôi cũng như những người quanh tôi không? Quyết định đó có đem lại sự an toàn cho bản thân và người khác không? Quyết định đó có thể hiện được sự tôn trọng hoặc bảo vệ tư cách và đạo đức của bản thân tôi hay người khác không? Có làm tăng hay giảm giá trị tinh thần và đời sống đạo đức của tôi không? Quyết định đó sẽ đem lại những lợi ích gì, ngắn hạn hay lâu dài, và trên lĩnh vực nào? Động lực nào đang thôi thúc tôi chọn lựa điều này? Nếu không tránh khỏi sự quyết định thiên về hướng tiêu cực, đâu là điều ít hại nhất cho bản thân và những người khác? Tóm lại, chúng ta cần xem đâu là cái được cái mất về nhiều mặt, tinh thần cũng như thể chất của quyết định mình sắp thực hiện. Các bạn trẻ thân mến, với những chia sẻ tràn đầy, Duy An xin kết thúc một nói với giới trẻ lần này tại đây. Lần tới, chúng ta sẽ bàn đến bước thứ hai trong thời gian quyết định. Mến chào các bạn và hẹn gặp lại vào lần phát tới.
Tiếp nối chương trình, Linh Kính Khải xin gửi đến quý vị và các bạn một thánh mẫu học với đề tài Chân dung mẹ Maria theo phúc âm Thánh Gioan.
Kính thưa quý vị, thưa các bạn, trong các lần trước chúng ta đã tìm hiểu chân dung mẹ Maria theo các phúc âm Nhất Lãm và sách Công vụ Tông đồ. Hôm nay chúng ta tìm hiểu gương mặt của mẹ theo phúc âm Thánh Gioan. Thánh Gioan biên soạn phúc âm giữa các năm 90-100. Như thế phúc âm là tài liệu sau cùng của Thánh Kinh Tân Ước và thông truyền lại cho giáo hội một trong các suy tư chín mùi nhất liên quan tới con người và công trình của Đấng Cứu Thế. Trong phần dẫn nhập phúc âm, Thánh Sử Gioan có gián tiếp nhắc tới mẹ Đức Giêsu khi viết trong chương 1 câu 13. Họ được sinh ra không phải do khí huyết, cũng chẳng do ước muốn của nhục thể hoặc do ước muốn của người đàn ông, nhưng bởi Thiên Chúa. Biến cố Đức Giêsu sinh ra như là người không phải là biến cố cô lập, nhưng được gắn liền với nguồn gốc của ngôi lời trước thời tạo dựng, nghĩa là gắn liền với thiên tính của Đức Kitô, cũng như gắn liền với việc chào đời tinh thần của các Kitô hữu như là con cái Thiên Chúa. Trong chương 6 câu 42, Thánh Gioan ghi lại thắc mắc của người Do Thái khi nghe Đức Giêsu tuyên bố người là bánh từ trời xuống. Họ sầm sì phản đối và hỏi: ông này không phải là ông Giêsu, con ông Giuse đó sao? Cha mẹ ông ta chúng ta đều biết cả, sao bây giờ ông ta lại nói tôi từ trời xuống? Tuy nhiên trong phúc âm Thánh Gioan, hai văn bản cổ điển liên quan tới Đức Maria là trình thuật đám cưới Cana và cảnh Đức Maria đứng dưới chân thập giá Chúa trên đồi Canvê. Hai trình thuật này liên hệ mật thiết với nhau. Cana là một làng của vùng Galilea, được Thánh Sử Gioan nhắc tới ba lần. Sử gia Giuse Flavio sống vào thế kỷ thứ nhất cũng nhắc tới Cana trong tiểu sử của mình. Nhưng các học giả không đồng nhất trong việc xác định nơi chốn chắc chắn của nó. Các học giả thời Trung Cổ và một vài học giả ngày nay cho rằng đó là làng Kirkbeth Cana, một nơi hoang tàn nằm về mạn bắc đồng bằng Batos, tựa vào một trái núi. Nó không xa Sepphoris, là một thành phố quan trọng của vùng Galilea và cách xa Nazareth khoảng 14 cây số. Nhưng nói chung mọi người đều cho rằng Cana là làng Kepha Cana, nằm cách xa mạn đông bắc Nazareth 8 cây số trên đường dẫn đến hồ Tiberias. Một ngày nọ trong làng này có đám cưới và mẹ Maria cũng được mời tham dự, có lẽ vì là chỗ bà con thân thuộc. Thật vậy, vì một truyền thống Kitô thuộc thế kỷ thứ 12 như được học giả Gioan thành Würzburg ghi nhận năm 1165, cho rằng thành phố Sepphoris là quê sinh của bà Anna thân mẫu Đức Maria như chứng thực trong phúc âm Thánh Giacôbê thuộc thế kỷ thứ nhất, và Sepphoris gần Cana. Đức Giêsu và đoàn môn đệ cũng được mời dự tiệc cưới, chắc hẳn vì lý do tình bằng hữu. Thánh Gioan cho chúng ta biết rằng Nathanael, một trong các tông đồ được Chúa Giêsu tuyển chọn, là người gốc làng Cana. Theo thói quen của Cựu Ước, lễ cưới kéo dài 7 ngày, nhưng cũng có thể kéo dài tới 2 tuần, và là dịp tổ chức tiệc vui, thường là trong nhà của chú rể. Vì thế cần phải dự trữ nhiều rượu để đáp ứng nhu cầu của khách dự tiệc, nhưng trong đám cưới tại Cana lại thiếu rượu. Nữ tính nhạy cảm của Đức Maria khiến cho mẹ nhận ra ngay hoàn cảnh khó xử đó của gia chủ, và mẹ đã báo cho Chúa Giêsu biết. Sau câu trả lời xem ra bí ẩn, Chúa Giêsu chấp nhận lời mẹ xin. Người hóa nước đựng trong 6 chum để cho khách ra vào rửa chân tay mặt mũi trước khi ăn theo tập tục Do Thái, trở thành rượu ngon. Như thế Chúa Giêsu khai mào các phép lạ, và phép lạ này là dấu chỉ khơi dậy nơi các môn đệ lòng tin nơi Chúa Giêsu như là Đấng Cứu Thế. Đó là điều đã xảy ra tại Cana trong một đám cưới có nguy cơ kết thúc với một thất vọng cay đắng và bẽ mặt với bà con hàng xóm láng giềng và khách mời. Thánh Gioan chắc chắn đã là người thuộc đoàn tông đồ được mời dự tiệc, ghi lại câu chuyện đó trong phúc âm giữa các năm 90-100. Đồng thời giải thích ý nghĩa của nó. Chúa Thánh Thần được Chúa Kitô phục sinh đổ tràn đầy trên giáo hội, hướng dẫn giáo hội hiểu tràn đầy các lời Chúa Giêsu nói và các cử chỉ Chúa làm. Trong buổi chiều khi cử hành bữa tiệc ly, Chúa Giêsu đã rửa chân cho các tông đồ. Trước sự kháng cự của Phêrô, người nói với ông: Điều thầy làm giờ đây con không hiểu, nhưng sau này con sẽ hiểu. Nhờ ơn soi sáng của Chúa Thánh Thần, Thánh Gioan có thể hiểu thấu ý nghĩa cao cả của biến cố xảy ra trong tiệc cưới Cana. Và Thánh Nhân định nghĩa nó một cách đúng đắn như là một dấu chỉ hay một sự kiện, mà các dáng vẻ bề ngoài của nó chỉ cho thấy một thực tại sâu thẳm hơn, kín ẩn hơn, gắn liền với chính mầu nhiệm của con người Chúa Giêsu. Và trong dấu chỉ tỏ hiện vinh quang ấy của Chúa Giêsu con mẹ, Đức Maria có một vai trò và thế đứng quan trọng. Thánh Gioan dẫn nhập câu chuyện phép lạ hóa nước thành rượu tại tiệc cưới Cana bằng cách viết: Ngày thứ ba, kiểu ghi nhận thời gian này có mục đích nối liền phép lạ đầu tiên của Chúa Giêsu với biến cố Sinai và biến cố sống lại. Ngày thứ ba của phép lạ Cana là thành phần của các ngày, trong đó Thánh Sử Gioan chia các hành động đầu tiên trong sứ vụ thừa tác ngôn sứ của Chúa Giêsu. Và như thế Thánh Sử Gioan có được một sự tiếp nối trong các ngày mà Thánh Nhân phân chia ra như sau. Ngày thứ nhất là chứng tá của Thánh Gioan tiền hô trước các thầy tư tế và Lê Vi được gửi tới Jerusalem. Ngày thứ hai, Thánh Gioan tiền hô chỉ cho thấy Đức Giêsu chiên con của Thiên Chúa. Ngày thứ ba, ơn gọi của hai môn đệ của Thánh Gioan tiền hô, một trong hai người là Andre và của Phêrô. Ngày thứ bốn, ơn gọi của Philippe và Nathanael. Ngày thứ ba, tiệc cưới tại Cana. Trong một ít ngày, Chúa Giêsu ở lại Capernaum với mẹ, các anh em người và các môn đệ. Đó là thứ tự nối tiếp của các ngày 1, 2, 3, 4. Ngày thứ ba, dấu chỉ Cana và một ít ngày. Nguồn cảm hứng khiến cho Thánh Sử Gioan lấy lại lược đồ thứ tự các ngày đó có lẽ là một truyền thống cổ xưa của Do Thái giáo. Dựa trên văn bản sách Xuất Hành chương 19 các câu 1, 10, 11 và 16, truyền thống này thường phân chia thành nhiều ngày khác nhau các sự kiện kèm theo biến cố mặc khải tại núi Sinai. Khi Giave ký kết giao ước với dân Israel và ban cho họ luật lệ qua ông Môsê. Đi từ các chỉ dẫn này của Thánh Kinh, nền văn chương Do Thái kể lại biến cố Giave tỏ hiện trong vinh quang bằng cách lồng khung nó trong một lược đồ các ngày tiếp nối theo thứ tự 1, 2, 3, 4. Ngày thứ ba tương đương với ngày thứ tư vì được tính bao gồm từ ngày thứ tư. Cho tới đây, lược đồ giống nhau trong tất cả mọi nguồn tài liệu. Thế rồi lược đồ khác nhau trong nghĩa có vài lược đồ thêm vào ngày thứ bảy, hay xem ra cả ngày thứ tám nữa. Cần ghi nhận rằng ngày thứ ba tương đương với ngày thứ sáu, trong đó Giave trao ban luật lệ cho ông Môsê chắc chắn là ngày quan trọng nhất. Truyền thống Do Thái trên đây xem ra bắt nguồn ít nhất từ thế kỷ thứ nhất và thứ hai sau công nguyên, và có các tương đồng với chuỗi ngày bắt đầu sứ vụ thừa tác của Chúa Giêsu theo văn bản chương 1 câu 19 đến chương 2 câu 11 Phúc âm Thánh Gioan. Vì thế có thể nghĩ rằng khi lấy lại lược đồ văn chương truyền thống này, Thánh Sử Gioan muốn lồng khung dấu chỉ thứ nhất của Chúa Giêsu trong nhãn quan Giave Thiên Chúa tỏ hiện trong vinh quang trên núi Sinai. Và Thánh Gioan có lý để gắn liền hai biến cố Cana Sinai. Có nhiều đề tài và từ vựng trong truyền thống Giave tỏ hiện trong vinh quang trên núi Sinai với văn bản của Thánh Gioan chương 1 câu 19 đến chương 2 câu 11. Một trong những kết quả cần ghi nhận khi so sánh hai trình thuật đó là cũng như Giave mặc khải vinh quang của người khi ban luật lệ cho ông Môsê trên núi Sinai, tại Cana Chúa Giêsu mặc khải vinh quang của người bằng cách trao ban thứ rượu ngon hơn, biểu tượng cho luật mới là tin mừng người rao giảng. Ngoài ngày thứ ba của mặc khải trên núi Sinai, ngày thứ ba của đám cưới Cana cũng gắn liền với ngày thứ ba của mầu nhiệm phục sinh, được hiểu như là cuộc khổ nạn, cái chết và sự sống lại của Chúa Kitô. Riêng trong Phúc âm Thánh Gioan, việc gắn liền giữa ngày thứ ba và sự sống lại của Chúa Giêsu trước hết dựa trên văn bản chương 2 câu 19 đến 21 ghi lại lời Chúa Giêsu nói với người Do Thái: Các ngươi cứ phá hủy đền thờ này đi, nội trong ba ngày ta sẽ xây dựng lại. Nhưng đền thờ Chúa Giêsu muốn nói tới ở đây là chính thân thể người. đều xảy ra trong ba ngày, có nghĩa là vào ngày thứ ba. Như thế đối với Thánh Gioan cũng như đối với Thánh Phaolô trong các thư của Thánh Nhân, ngày thứ ba là ngày Chúa Kitô sống lại. Đó là một yếu tố thuộc nòng cốt lời rao giảng của Kitô giáo thời tiên khởi, như có thể kiểm chứng trong thư thứ nhất gửi tín hữu Corinto chương 15 các câu 3 và 4. Trước hết tôi đã truyền lại cho anh em điều mà chính tôi đã lãnh nhận, đó là Đức Kitô đã chết vì tội lỗi chúng ta, đúng như lời Thánh Kinh, rồi người đã được mai táng và ngày thứ ba đã trỗi dậy, đúng như lời Thánh Kinh. Nếu để song song các văn bản kể lại biến cố tỏ hiện tại Sinai, tại Cana và lễ vượt qua, chúng ta sẽ có ngày thứ ba, Giave mặc khải vinh quang của người cho ông Môsê và dân chúng tin nơi ông. Ngày thứ ba, Đức Giêsu mặc khải vinh quang của người và các môn đệ tin người. Ngày thứ ba, Đức Giêsu mặc khải vinh quang của người và các môn đệ tin người.
Quý vị và các bạn thân mến, Mục Thánh Mẫu Học đã khép lại chương trình hôm nay. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào buổi phát tiếp theo.